Ngã Dục Phong Thiên, chương 1008, Bỉ Ngạn Hoa Động, cốc truyện audio.com, vì lúc này bọn chúng đang không ngừng lao qua lao lại trên đảo. Nhưng phàm là có hải yêu tử vong, bọn chúng lập tức thu lại yêu tâm, mặt mày hớn hở, không ngừng thu thập. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ mặt biển xa xôi, truyền đến tiếng gào thét như khai thiên lập địa. Tiếng gào thét này rất đặc biệt, giống như cô gái đang khóc. Khoảnh khắc truyền ra, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thần thức quét qua, tức thời nhìn thấy ở phương hướng đó, tất cả hải yêu đồng thời run rẩy, lại chủ động tách ra một con đường, để một con sứa bảy màu từ từ bơi tới. Đỉnh đầu con sứa này, lại mọc lên một đóa bạch cốt hoa, hoa như bạch cốt đang đong đưa, xung quanh nó tất cả màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại hai màu trắng đen. Mạnh Hạo đang nhìn tới, bỗng nhiên, trên hòn đảo của hắn, đột nhiên chấn động, dường như có vật khổng lồ gì đó, đang xung kích hòn đảo từ dưới đáy biển. Sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi, hòn đảo này không chống đỡ được mấy nhịp thở, lập tức ầm vang, từng khe nứt xuất hiện, lan tràn khắp nơi, hòn đảo liền vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ. Nước biển vốn cuộn trào, giờ phút này, lại nhào tới, trong khoảnh khắc chôn vùi hòn đảo vừa tan vỡ, còn thân thể Mạnh Hạo cũng chìm vào trong biển. Khoảnh khắc hắn chìm vào trong biển, vô tận hải yêu xung quanh càng thêm điên cuồng. Đáy biển vốn là thiên hạ của chúng, lúc này gào thét lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, biển rộng là thiên hạ của hải yêu, nhưng đồng thời cũng là thế giới của Mạnh Hạo. Ngũ hành thủy đồ đằng, hắn đã ngưng tụ chân văn, lại ở trong biển tím tu hành trăm năm, há có thể quan tâm đến uy áp trong biển. Hắn mang vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải nhấc lên, hai vạn phù văn xung quanh đồng thời lóe lên, khuếch tán ra xung quanh, hóa thành hai mươi mấy bảo vật phù văn, diệt sát những hải yêu dưới đáy biển lao tới. Tiếng nổ không truyền ra khỏi mặt biển, nhưng lại khiến sóng biển càng thêm dữ dội. Sóng biển quét qua cả tam hoàn, khiến không ít tu sĩ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Mà mấy hải yêu mạnh mẽ trong tam hoàn cũng đã bắt đầu điên cuồng lao về nơi này. Trong nước biển, hai vạn phù văn quét ngang bốn phía Mạnh Hạo, tạo thành cơn lốc trong biển, khiến cho nước biển quay cuồng. Tất cả hải yêu đều không thể tiến vào phạm vi trăm trượng chung quanh hắn. Nhưng những hải yêu đó vốn liều lĩnh, bị bản năng sai khiến, cho dù là tử vong, cũng muốn nhảy vào. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hai vạn phù văn xung quanh nhanh chóng quét ngang, đột nhiên khuếch tán, triển khai giết chóc trong đáy biển này. Sóng biển quay cuồng, lan ra đến hơn phân nửa tam hoàn, dẫn theo càng nhiều hải yêu hơn nữa từ đáy biển nhanh chóng tiến đến. Cuối cùng liên lụy tới toàn bộ hải vực tam hoàn, khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí tại trong sóng lớn trên mặt biển, hải thành mà tam tông tu kiến tại nơi này cũng truyền ra từng trận tiếng kèn ô ô. Theo thanh âm quanh quẩn, tu sĩ đóng quân nơi đây, võ trang đầy đủ, như lâm đại địch. Cường nhân trong thành cũng đều xuất động, ai nấy sắc mặt âm trầm, khí tức sơ xác tiêu điều cực kỳ mãnh liệt. Nhìn phía xa xa, mặt biển ngoài thành trì từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển cuộn trào công kích đến. Chẳng lẽ có hải ma trong nhị hoàn lao ra? Không có khả năng, hải ma trong nhị hoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một con đều không dễ dàng xuất hiện, cũng rất ít khí bước vào tam. Cốc truyện audio.com Hoàn, đối với chúng mà nói, hải yêu trong tam hoàn này, chỉ là gia súc mà thôi, còn bọn chúng, là hoàng tộc vương giả. Nhưng nếu không phải hải ma lao ra ngoài, thì sao lại khiến tam hoàn xuất hiện biến cố như thế? Mọi người truyền âm với nhau, khi nhắc tới hải ma, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngoài thành trì tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đó là thanh âm sóng biển đánh lên tường thành. Thanh âm này như liên kết với nhau, liên miên không dứt quanh quẩn trong toàn bộ thành trì, khiến những tu sĩ trong thành trì đều biến sắc. Tại trong hải thành này, có một tòa tháp cao chừng nghìn trượng sừng sững trong thành, bốn phía tháp là vùng cấm, nếu không triệu tập thì không người dám tới gần. Nơi này chính là nơi tam thánh tu hành. Giờ phút này, trong tháp cao nơi đây, ở tầng cao nhất một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc dài màu đỏ, đang chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa cao mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sóng biển không cơ sở cao một trượng, hải yêu trong đó như bị kích thích nhưng lại đồng thời phóng về một phía. Đây là triều bái, hay là triệu tập, hoặc giả là bị hấp dẫn. Khi người đàn ông này mở miệng, hai mắt hiện lên chút tinh mang, hư vô bốn phía dường như cũng vì âm thanh của y mà nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng theo Lâm Mỗ nhìn thấy, những hải yêu này, rõ ràng là đã không còn thần trí, bị bản năng sai khiến. Người đàn ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bước về phía trước nửa bước. Khi dẫm chân, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện, đã ở ngoài hải thành vạn trượng, dưới chân sóng biển cuồn cuộn. Y chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía trước. một bước hạ xuống, thân thể biến mất khi xuất hiện đã ở phương xa, lại một bước lần nữa biến mất, lặp đi lặp lại, tốc độ cực nhanh, cho dù tu sĩ Nguyên Anh có liều mạng, cũng không thể nhanh hơn. Trong khi nam tử mặc áo bào đỏ đi về phía trước thì chỗ Mạnh Hạo theo hai vạn phù văn gào thét quét ngang, trong biển tràn đầy máu tươi, vô số thân thể hải yêu bị phá thành mảnh nhỏ. Mạnh Hạo không biết mình đã giết bao nhiêu, thân thể hắn không ngừng trầm xuống, mà hải yêu xung quanh thì vô số. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tia chớp nhiều màu lượn lờ trong nháy mắt từ giữa một đám hải yêu lao tới. Nó đi qua trong đáy biển, khiến cho phàm là hải yêu xung quanh tia chớp, thân thể đều trực tiếp sụp đổ. Mà tia chớp này thì mang theo lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa, đụng lên vòng tròn phù văn bên ngoài Mạnh Hạo. Hai vạn phù văn, lập tức có 1000 cái thành mảnh vỡ, mà tia chớp kia thì xuyên thấu đến, trong nháy mắt đã ở ngay trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc trước khi đảo nhỏ hắn ngồi sụp xuống, chìm vào đáy biển, thì hắn đã lưu ý đến con sứa có bạch cốt hoa kia. Nhưng sau khi chìm vào đáy biển này, cho dù hắn không ngại ở trong biển, thì biển này dù sao cũng khác với biển tím, thần thức Mạnh Hạo ở trong này vẫn bị hạn chế, thế nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Giờ phút này, khi thấy tia chớp tới gần, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Huyết thủ ấn xuất hiện rõ ràng, đánh mạnh tới trước. Ầm một tiếng, tia chớp nhiều màu kia chấn động, lập tức tan ra, bọc lấy huyết thủ ấn, như muốn từ khe hở chui vào trong. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hư lạnh, bấm tay niệm thần chú nhấn tới phía trước. Phía trước hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt mặt. gocchuyenaudio.com, này chính là dung nhan của Mạnh Hạo, từ từ nhắm hai mắt lao thẳng tới phía trước. Đây là thức thứ nhất của thần thông huyết tiên, cách chương.